Chào các bạn. Thời điểm này thì đã gần cuối năm, các công ty sẽ bắt đầu có những cái hoạt động review cuối năm, có nghĩa là sẽ có một buổi họp để mà nhận xét đánh giá quá trình làm việc của từng nhân viên trong cả một năm, và sau đó sẽ có những cái cân nhắc về việc lên chức, lên lương hay là giữ nguyên. Nói chung là tùy theo cái thể hiện của bạn trong năm vừa qua, tùy theo cái tính chất công việc, cái chất lượng công việc của bạn trong năm vừa qua. Thì mình muốn nói trước với các bạn, tại vì với kinh nghiệm của mình là khi mà review là thường là bạn nào chuẩn bị trước, và cho dù có chuẩn bị thì các bạn cũng sẽ chuẩn bị để mà trả lời các câu hỏi mà sếp bạn đưa ra, chứ các bạn sẽ đôi khi sẽ quên chuẩn bị cái phần mà mình đặt câu hỏi và mình muốn gì trong năm tới. Thì mình cũng vậy, mình cũng hay quên và mình cũng không biết nữa, không có ai hướng dẫn hay là chia sẻ lại cái kinh nghiệm. Thì mình muốn chia sẻ cái phần kinh nghiệm nho nhỏ của mình, tại vì bây giờ mình ở một cái vị trí là mình sẽ nghe, sẽ review các bạn nữa, cho nên là mình biết được là cái mong muốn của hai phía. Mình từng là nhân viên và bây giờ mình làm chủ, cho nên là mình hiểu được là phía nhân viên sẽ muốn gì, có khó khăn gì, và phía công ty sẽ mong muốn gì, và chờ đợi cái điều gì từ phía nhân viên. Thì mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị ở cái phần quan trọng là cái phần mong muốn của bạn cho năm tới, về những việc mà bạn muốn làm cho năm tới, tại vì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình đề xuất một cái buổi nói chuyện sâu, nói chuyện rất là cụ thể, rất là nghiêm túc với sếp, cho nên là bạn có thể chia sẻ được tất cả mọi thứ, tất cả mọi cái mong muốn của bạn. Thì bạn hãy xem lại, xem là mình muốn gì, xem là mình muốn công việc gì trong năm tới, mình thích những cái việc nào, tại vì là ở đây chính là cái cơ hội để bạn có thể phát triển thêm và là một cái cơ hội thăng chức nữa, biết đâu. Nhưng mà khoan nghĩ đến những cái yếu tố là những cái lợi ích cho bản thân, mà là nghĩ đến chuyện là bạn sẽ phát triển được chuyện gì. Mình kể một cái ví dụ nho nhỏ vui vui là mình có trồng một cái cây. Thì khi mà mình để cái cây này trong nhà thì nó vẫn phát triển, nó vẫn lớn, nhưng mà nó không có đẹp, nó hơi èo uột, nó cứ ra những cái lá mới, nhưng mà cái lá nó không có được xanh lắm, nó yếu yếu, nó mềm mềm nữa, nó không có cứng cáp. Còn khi mà mình đổi vị trí, mình đem ra ngoài sân á, thì cái cây nó phát triển mạnh hơn, nó cứng cáp hơn, màu xanh cũng đẹp hơn nữa. Mặc dù là ở ngoài ban công nhà mình đó thì nó nắng, nó mưa, gió, bụi đủ thứ hết. Thì mình nghĩ là cái cây nó thiếu nắng, chắc là phải đem ra đem vô. Để ngoài đó mình cũng sợ là đôi khi mưa hay là những cái buổi mà nắng quá có thể hại cái cây, nhưng mà mình cũng lười lười, cũng quên. Thì để ngoài đó nó hứng chịu mọi cái khó khăn về thời tiết, nắng mưa này kia, nhưng mà ngược lại thì nó lại rất là xanh tốt và rất là cứng cáp. Thì ý ở đây mình muốn nói là khi mà các bạn chọn những cái thử thách mới, chọn những cái việc mới cho bản thân á, nó sẽ hơi khó, nó sẽ hơi ngại một chút, nó sẽ hơi vất vả, nhưng mà sau đó bạn sẽ được những cái thành quả tốt. Cái điều đầu tiên là bạn sẽ được cái kinh nghiệm rất là rõ ràng, rất là cụ thể cho bản thân mình qua một cái dự án đó. Mình ví dụ chi tiết là ví dụ như bạn hiện tại bạn đang làm nhân viên sale đi, bạn bạn làm một cái việc là bạn nói chuyện điện thoại với khách hàng, bạn gọi điện thoại này kia, bạn gửi thông tin, nhưng mà bạn chưa có được cái vị trí là bạn sẽ đi ra ngoài để gặp trực tiếp khách hàng, thì bạn có thể đề xuất với sếp là năm sau em mong muốn được tham gia những cái buổi gặp trực tiếp khách hàng để em hiểu những cái ý muốn của khách hàng hay là hiểu cái cách giao tiếp này kia. Thì đó là một cái dịp rất là tốt, đừng ngại ngần gì cả, tại vì công ty rất muốn, rất cần, rất mong chờ những bạn nhân viên mà có cái sự chủ động, có cái sự mong muốn tiến bộ cho bản thân, như vậy là rất là tốt. Hoặc là bạn đang làm những cái dự án nào đó, bạn làm event đi, bạn chuyên là chạy event, ví dụ như là bạn sẽ chuyên về sản xuất những cái vật dụng để trang trí cho event, thì bạn thấy bạn làm khá là ổn rồi, thì năm sau bạn muốn bạn có những cái thử thách mới, bạn chuyển vào bộ phận âm thanh chẳng hạn, hay là chuyển về cái phần là quản lý nhân sự cho event, hay là nếu mà bạn thấy là bạn thích về chuyện quản lý một cái event thì bạn cứ thử mạnh dạn đề xuất với sếp. Tất nhiên bạn vẫn có được sự giám sát của cấp trên khi bạn làm những cái vị trí đó, tại vì bạn chưa có kinh nghiệm, thì để tránh những cái rủi ro thì bạn đề xuất là bạn làm nhưng mà vẫn có những người có kinh nghiệm, những người sếp ở trên hoặc là những đồng nghiệp có kinh nghiệm cùng làm với bạn, thì để an toàn, thì lúc đó công ty càng thích, càng cảm thấy rất là yên tâm giao việc mới cho bạn. Ví dụ về bản thân mình đi, lúc trước là mình làm truyền thông, mình chỉ làm execution là chủ yếu, mình chạy dự án, mình làm chuyện này chuyện kia để mà dự án nó được đúng tiến độ, nó được chất lượng đúng yêu cầu của khách hàng. Thì sau này khi mà mình có dịp được tham gia một cái dự án từ đầu, có nghĩa là từ cái lúc mà nhận brief của khách hàng rồi lên kế hoạch rồi bắt đầu mới xuống cái phần mà thực thi dự án á, thì mình hiểu rất là sâu, rất là rõ là tại sao phía phần thực thi á, sẽ cần những cái việc này, tại sao chọn cái nội dung này, tại sao chọn cái nhân vật này để mà làm truyền thông, thì mình hiểu rất là sâu nhiều điều mà lúc trước mình chỉ làm phần ngọn thôi, mình không có được tham gia phần gốc cho nên là mình không biết. Thì khi mà mình được hiểu nhiều hơn đó, thì mình làm tự tin hơn và mình trả lời được những cái câu hỏi mà lúc trước có thể là mọi người hỏi mình lại không biết trả lời, mình kiểu như là được giao thì làm vậy thôi, chứ cũng không biết là tại sao chọn bác sĩ này hay là chọn nhân vật ca sĩ diễn viên này để mà làm với nhãn hàng gì đó, thì mình không biết. Sau này khi mà tham gia vào những cái phần đầu thì bắt đầu mình hiểu nhiều hơn và rất là thoải mái. Cho nên là nếu mà các bạn có thể các bạn còn ở những cái vị trí nó thấp thì các bạn đề xuất mong muốn cho em được làm những vị trí cao hơn, nó từ ban đầu, bắt đầu của một dự án, bắt đầu của một cái chương trình gì đó, để em có thể hiểu tổng quan được, để em làm mọi thứ nó chắc chắn, nó rõ ràng hơn. Và khi mà bạn được hiểu rồi thì lúc đó đôi khi bạn cũng không cần sếp phải theo bạn từng ly từng tí nữa, tại vì bạn hiểu thì bạn tự kiểm soát được mọi thứ nữa. Mình ví dụ như làm event đi, bạn tuyển những bạn BG cho event thì bạn phỏng vấn các bạn đó là sinh viên chẳng hạn, thì bạn phỏng vấn các bạn, bạn chọn những bạn tham gia cộng tác trên những tiêu chí nào, thì khi mà bạn được làm với sếp của mình, với nhãn hàng từ những cái vòng rất là sơ khởi, những cái vòng đầu, thì bạn sẽ hiểu là nhãn hàng này là cần những bạn BG có gương mặt là sẽ là năng động một chút, tươi tắn một chút, hoạt bát một chút, tại vì đây là một nhãn hàng rất là năng động, cái tên của nhãn hàng đã thấy cái sự năng động rồi. Cho nên là khi mà bạn thực thi, bạn ngồi vào vị trí tuyển dụng đi, bạn tuyển các bạn BG để chạy dự án, chạy event, thì không cần sếp bạn phải nhắc, không cần sếp bạn phải liệt kê cho bạn các tiêu chí, bạn xem hình rồi bạn tự chọn được các bạn BG nào mà có gương mặt năng động hoạt bát để mời vào phỏng vấn cho event. Thì mình đó là những cái vài cái ví dụ mà mình thấy là khi mà chúng ta mở rộng cái kinh nghiệm, mở rộng cái phần chúng ta tham gia vào một cái dự án, một cái chương trình gì đó thì nó rất là tốt cho bản thân mình. Nên là nhân dịp review, nhân dịp nói chuyện được với sếp thì bạn thể hiện nhiều hơn cái mong muốn của bạn là bạn muốn làm được làm ở vị trí này để làm gì, để bạn phát triển ở phần nào. Và lúc này là lúc bạn được chọn. Nếu mà bạn không chuẩn bị thì sếp hỏi là bạn thích vị trí nào mới chẳng hạn, thích cái trải nghiệm nào mới, thì lúc đó bạn không biết tại vì bạn chưa chuẩn bị, thì bạn phải suy nghĩ, hoặc là bạn sẽ trả lời với sếp là em cũng không biết. Thì lúc đó sếp sẽ xếp cho bạn một cái vị trí hay là một cái dự án nào đó mới, thì đôi lúc nó lại không hợp với bạn. Nên nếu mà bạn chọn, bạn suy nghĩ và bạn thích những cái vị trí nào đó thì bạn xí trước luôn, để cho người khác đừng có xí, đúng không? Ví dụ như bạn thích làm planning đi, bạn thích lên kế hoạch đi, thì bạn nói với sếp là em rất muốn được thử được lên kế hoạch một cái dự án nào đó, cho nên là cho em xin cái vị trí đó, thử sức cái vị trí đó, thì sếp đỡ phải suy nghĩ nữa, đỡ phải xếp chỗ này chỗ kia cho từng bạn nhân viên, thì sẽ ưu tiên cho bạn cái vị trí này. Thì mình chia sẻ một vài kinh nghiệm nho nhỏ để mà các bạn có được buổi review tốt hơn. Và mình chắc chắn rằng là khi mà các bạn có những cái kinh nghiệm mới, những cái bước tiến mới trong công việc đó, thì những cái thành quả khác sẽ đến sau đó thôi. Hôm trước lúc mà mình gặp gỡ các bạn sinh viên ở trường Văn Lang đó, thì các bạn cũng có đặt một câu hỏi nhanh là em có thể chuẩn bị điều gì để mà làm tốt ở vị trí đó. Thì để trả lời một cách tổng quan chung chung nhất và cho tất cả mọi vị trí cho các bạn thì mình trả lời là để làm tốt thì làm nhiều thôi. Tại vì là mình thấy là làm càng nhiều thì bạn sẽ càng giỏi thôi. Ví dụ bạn thích lập kế hoạch đi, thì bạn lập kế hoạch dự án một lần, hai lần, ba lần là ok, hiểu để mà làm. Đến lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu là bạn lên trình rồi, bạn có kinh nghiệm đúng không? Bạn sẽ làm kế hoạch hay hơn, chắc chắn hơn, chi tiết hơn. Và tiếp tục nữa là lần thứ 8, thứ 9, thứ 10, nếu bạn lập tới cái kế hoạch thứ 10 rồi là lúc đó bạn là kinh nghiệm đầy mình rồi. Thì với mình mỗi cái dự án, mỗi cái công việc mà mình trải qua nó đều cho mình những cái kinh nghiệm quý báu hết. Mình muốn giỏi thì mình làm nhiều. Và một điều nữa là trong cái quá trình mà các bạn làm những cái việc mới á, hay là những việc hiện tại của các bạn á, đôi khi các bạn gặp những cái khó khăn, những cái điều xui xui gì đó. Ví dụ bạn làm event mà khách tới rất là lác đác, hoặc là khách đến trễ, thì bạn xử lý như thế nào? Hay là bạn làm sale mà khách cứ hứa lèo, khách hứa là đã chốt cái đó nhưng mà cuối cùng khách lại không mua, thì bạn xử lý thế nào? Thì đây là những cái điều may mắn. Bạn đừng xem đó là điều xui xẻo hay là sao kỳ quá, sao cái công việc của mình nó cứ làm sao á, nó cứ gặp những cái khó khăn này kia. Thật ra là mỗi một cái khó khăn là cho bạn một cái cơ hội để bạn trải nghiệm một cái chuyện mới, để bạn lớn hơn trong cái việc đó. Nếu mà không có khó khăn thì bạn của năm ngoái với năm nay nó cũng như vậy, không có gì khác hết. Nhưng mà nếu mà trong công việc của bạn có những cái khó khăn và bạn giải quyết được á, thì bạn khác hẳn, đúng không? Ví dụ như việc làm event mà khách đến trễ đi, thì bạn biết là cái event sau là bạn sẽ phải mời khách sớm hơn nửa tiếng để dự phòng. Nếu mà không không gặp việc của năm ngoái thì bạn đâu đâu có nghĩ đến chuyện này. Hay là việc chốt sale đi, bạn bạn bị gọi là mấy cú lừa rồi, bạn bị khách lật mặt rồi, cho nên là sau này khách nào mà đặt cọc rồi thì bạn mới gọi là chốt, chứ còn khách chỉ nói qua loa hay là ậm ừ này kia thì chưa gọi đó là chốt. Phải khi nào đặt cọc rồi, tiền đã chuyển rồi, chắc chắn mọi thứ rồi thì bạn mới mới coi đó là chốt, mới report với sếp là à em đã chốt được này kia. Thì những cái điều khó khăn đó sẽ giúp cho bạn làm việc nó chắc hơn, nó tinh tế hơn, ok hơn thôi. Nên là bạn cứ thoải mái đề xuất những cái vị trí mới mà các bạn mong muốn trong năm sau ở buổi review, đừng lo lắng gì hết. Chúc các bạn sẽ có những buổi review thật là chất lượng, ghi được dấu ấn tốt cho sếp và chọn được những cái công việc mới rất là hào hứng cho bản thân bạn vào năm sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.